Kính thưa thượng tọa Pháp Trịnh Từ, con là phóng viên của báo Đại Đoàn Kết, xin được hỏi thượng tọa một số câu hỏi về liên quan đến vấn đề của câu lạc bộ Tình Người và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng.
Công ty phát triển trí tuệ cộng đồng và câu lạc bộ Tình Người này thì được hoạt động ở tại Hà Nội và tạo ra rất nhiều các mối quan ngại đứng từ góc độ tôn giáo cũng như là Phật học. Tôi sẵn lòng hoan hỷ trao đổi với anh về vấn đề này, xin anh có thể trình bày các câu hỏi ạ.
Dạ, kính thưa thượng tọa, thì quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các thông tin liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Tình Người và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng như thế nào?
Trước nhất thì đây là một tổ chức có sự nhập nhằn. Danh nghĩa là câu lạc bộ Tình Người, rồi tổ chức là công ty phát triển trí tuệ và cộng đồng, nhưng mà trên thực tế thì hoạt động như là một phong trào tín ngưỡng và tôn giáo mới. Về phương diện pháp luật, cụ thể là luật tôn giáo tín ngưỡng đó, thì hoạt động của nhóm câu lạc bộ này đó và công ty này là không hợp pháp, tức là không xin phép sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà trên thực tế đó thì lại có những nội dung tôn giáo rất là dày đặc trong các sinh hoạt của mình. Thứ hai đó, về phương diện tôn giáo đó, thì câu lạc bộ Tình Người này đó hỗn hợp các tôn giáo và lấy đạo Phật làm cái nền để thu hút quần chúng Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật dễ dàng chấp nhận và gia nhập vào làm thành viên của câu lạc bộ này, để theo đó đó trở thành là tín đồ mới, tức là từ bỏ đạo Phật để đi theo một truyền thống tín ngưỡng không được luật pháp Việt Nam thừa nhận. Về phương diện nhà nước đó, thì bất cứ một hoạt động mang danh nghĩa tôn giáo thuộc công ty hay là câu lạc bộ nào mà không nằm ở trong cái sự xin phép và cho phép thì được xem đó là các hoạt động phi pháp. Điều mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan ngại đó, đó là nội dung của cái cuốn cẩm nang hướng dẫn cho các thành viên của nhóm này đó, thì có nội dung rất là dày đặc về Phật giáo mà phần lớn đó có thể nói là sai lệch tông chỉ của đạo Phật, và đã làm cho người ta dễ bị ngộ nhận rằng đó đây là một giáo phái của Phật giáo núp dưới danh nghĩa của một câu lạc bộ, rồi núp dưới danh nghĩa của một cái công ty phát triển trí tuệ, mà thực chất là truyền bá mê tín để mang lại cái lợi ích cho cái nhóm tổ chức các cái hoạt động tôn giáo trái pháp luật này. Và do đó tôi rất mong ban tôn giáo chính phủ, nhất là ban tôn giáo thành phố Hà Nội cũng như nhà xuất bản Hồng Đức hãy xem xét lại việc cho phép xuất bản quyển sách cẩm nang của nhóm này, vì nó dẫn đến tình trạng là truyền bá những cái thông tin cực kỳ sai lầm về đạo Phật, nó làm cho tính lạc dẫn đối với người đọc. Trong tổng số 50-60 ngàn ấn bản mà nhóm này đã ban hành trong thời gian qua, và nếu không sớm ngăn chặn các cái hoạt động phi pháp này đó, trái với luật pháp Việt Nam và trái với nội dung của đạo Phật, nhưng mà lại lấy danh nghĩa của đạo Phật, thì tôi nghĩ rằng là nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và rất nhiều người có thể trở thành nạn nhân của hoạt động này, đó là điều rất là đáng tiếc.
Kính thưa thượng tọa, câu lạc bộ Tình Người và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng có một giáo hội Phật giáo Việt Nam không?
Về bản chất đó, đây là một cái nhóm tín ngưỡng mới mà tôi tạm gọi đó là tín ngưỡng phi pháp, và đứng góc độ về Phật học đó, thì đó là một tà phái, tức là chủ trương sai lợi dụng danh nghĩa của Phật giáo để cho ta dễ tin, và do đó có thể thu lợi ích từ cái niềm tin thiếu hiểu biết đó. Về phương diện hành chánh đó, thì nhóm câu lạc bộ này chưa từng là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và do đó mọi danh nghĩa vay mượn từ Phật giáo được xem là không chấp nhận được. Và tất cả các hoạt động tôn giáo, dù là phong trào tôn giáo mới mà chưa được luật pháp Việt Nam công nhận, thì việc sinh hoạt đó ngoài cái chuyện phi pháp, nó còn là hoạt động gọi là tà giáo. Và điều này nó rất là nguy hại đến văn hóa Việt Nam, tôn giáo Việt Nam, cũng như là có thể gây rất nhiều những cái ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với những người nhẹ dạ cả tin vào các cái hoạt động tôn giáo phi pháp của câu lạc bộ tình người này.
Kính thưa thầy, thì cái nội dung mà trong sách của câu lạc bộ và công ty này xuất bản được gọi là Pháp Bảo và các cái buổi chia sẻ cho học viên của câu lạc bộ tình người này, thì có phải là thuộc về giáo lý đạo Phật hay không?
Như tôi vừa nói đó, họ vay mượn giáo lý đạo Phật để dễ dàng thu hút được cộng đồng đi theo, nhất là một số quần chúng Phật tử ở miền Bắc và thủ đô Hà Nội đó, thì nắm Phật pháp chưa vững, dễ dàng bị dướng vào cái bẫy vay mượn này. Tôi xin đơn cử cái tác phẩm Pháp Bảo mà họ đã xuất bản 50-60 ngàn quyển đó. Hầu như trang nào có đề cập đến Phật giáo là đều có sai lầm ở trang đó. Tôi đưa ra một ví dụ, khi nói về nguồn gốc của các đức Phật đó, thì quyển sách này đó cho rằng là Đức Phật Nhiên Đăng đó là xuất thân từ Việt Nam. Như vậy đạo Phật là Việt Nam mới là đạo Phật gốc, còn Ấn Độ đó, chỉ là đạo Phật dánh thôi. Thì đây là một cái thông tin đó là phi lịch sử, phi khoa học, trái ngược hết tất cả những cái bằng chứng khảo cổ học, bằng chứng lịch sử, và nó tạo ra cái ngộ nhận rất là lớn. Và nhất là người ta có thể ngộ nhận rằng là Phật ở Việt Nam là linh thiêng hơn, rồi những người chủ trương tà phái này đó thì có thể đại diện Phật ở Việt Nam, thì nó làm cho quần chúng dễ cuồng tín và thần bí họ, tôn sùng họ, trở thành là những fan cuồng, và điều đó là rất nguy hại cho cộng đồng. Một đơn cử thứ hai đó, khi đề cập đến việc nói về tuổi thọ của chánh pháp đó, thì quyển này nói rằng đạo Phật sau Phật Thích Ca đó là bị mắc kinh, tổn giảm này nọ, cho nên là cái chân lý của đạo Phật đó nó không được đảm bảo. Thì đây là một cái thông tin rất là sai lầm. Hiện nay đó thì trong kinh Tạng Pali chúng ta còn khoảng 17.000+ bài kinh. Kinh Tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ thường được gọi ở Việt Nam nôm na là kinh A Hàm, đó thì cũng khoảng 17.000 bài kinh. Còn kinh Điển Đại Thừa thì có hơn 3.000 bài kinh. Tổng cộng thì chúng ta còn 38.000 bài kinh. Đó là một cái nguồn dữ liệu kinh văn rất là phong phú so với các tôn giáo trên toàn cầu. Và nhóm tác giả này đó thì họ rất là thiếu cái kiến thức nền tảng, cho rằng là kinh Phật giáo mà bắt một quyển ở Tích Lan là bắt một quyển ở Miến Điện, đang khi đạo Phật xuất phát ở tại Ấn Độ mà nói là mắc kinh ở hai nước này thì rất là ngớ ngẩn. Và điều đó cho thấy là cái kiến thức về Phật pháp của người chủ trương rất là kém, nhưng mà có lẽ là họ vay mượn Phật giáo để dễ dàng thu hút người chúng về nhà cả tin thôi. Nói chung đó là bất cứ một nội dung gì mà đề cập đến Phật giáo thì nó không sai một lỗi thì cũng sai 5-10 lỗi khác nhau. Và do đó tôi rất mong á, nhà xuất bản Hồng Đức hãy cho sớm cho thu hồi giấy phép của quyển sách này, vì cái sự truyền bá quyển sách này nó sẽ gây ra rất nhiều các hậu quả xấu đối với cộng đồng. Vì không có thời giờ để phân tích hết thì tôi xin nhận xét là trong hơn 18 trang mà báo Đại Đoàn Kết gửi cho tôi đó, thì hầu như trang nào cũng có sai về Phật giáo, không có trang nào mà nói đúng về đạo Phật cả.
Thưa thầy, thì hoạt động của câu lạc bộ tình người này có được coi là truyền bá mê tín dị đoan hay không?
Nếu xét về nội dung á, thì nó còn hơn là truyền bá mình tính gì đó. Truyền bá mình tính gì đó á thì nó gồm có, thứ nhất là nói những cái điều nó sai với chân lý, sai với sự thật, và nhất là đó vay mượn hình ảnh Phật giáo để truyền bá những điều trái lại với Phật giáo, chống lại Phật giáo, thì tôi cho rằng là rất là nguy hại. Ở mức độ của luật pháp đó, thì đây là các hoạt động phi pháp, vì chưa từng xin phép và chưa từng được phép sinh hoạt, lấy danh nghĩa là câu lạc bộ rồi công ty, nhưng mà thực tế là toàn là các hoạt động mê tín. Mặc dù công ty thì mang tên đó là phát triển trí tuệ và cộng đồng, nhưng mà người nào đi theo thì từ việc có kiến thức thì họ sẽ trở thành là mê tín, từ mê tín ít thì trở thành là mê tín nhiều, từ việc hiểu sai thì trở thành là việc hiểu cuồng, và dẫn đến nhiều cái kiến thức đó là bế tắc. Cho nên là tôi cho rằng đó đây không chỉ là mê tín dị đoan mà còn là một tà phái hay là tà giáo hay là tà đạo, và cộng đồng cần lên án để các hoạt động này sớm được kết thúc. Trước nhất về phương diện kinh tế đó, thì những tà phái, tà giáo, những hoạt động mê tín đó là cấy vào cái nỗi sợ hãi của con người về những thứ mà họ không biết, rồi sau đó đó là mới chi phối đời sống tinh thần của người đó bằng cách đó là yêu cầu những người mê tín này đó phải đóng góp một cái khoản tiền lớn để mua các cái dụng cụ tôn giáo, rồi tiến hành các cái nghi lễ tôn giáo để xóa nghiệp và xóa nỗi khổ niềm đau và xóa những cái chướng duyên thử thách ở trong đời. Thì đối với những người mà có tiền bạc á, thì việc mà bỏ một khoản tiền để mua cái sự bình an thì họ xem nó rất là rẻ. Còn đối với những người nghèo mà thiếu hiểu biết á, thì họ đi vay nóng dẫn đến tình trạng á, là nợ nần chồng chất. Có nhiều trường hợp á, gần như là giang hồ đính sử. Còn về phương diện kinh tế gia đình á, thì bất cứ một thành viên nào trong gia đình tin vào những phái tà giáo mang tính trục lợi này đó thì đều dẫn đến sự xào xáo gia đình. Gia đình đang hạnh phúc ấm im, một hành động mê tín đã làm cho gia đình bị tranh chấp, cãi vã, thậm chí là ly thân, có trường hợp là ly dị, có trường hợp thì tán gia bại sản. Còn về phương diện nhận thức đó, thì khi mà một niềm tin sai lầm đã được cấy vào trong bộ não của con người dưới hình thức là sự hù dọa để tạo ra sợ sãi rồi đó, thì người ta bị chi phối rất là lâu dài, cho đến lúc nào đó có được một cái thông tin đúng, liên tục giải thích, phân tích, chứng minh đó, thì các nhận thức đó mới được tẩy não được. Còn bằng không đó, thì cái hậu quả nghiêm trọng đối với những người mê tín xem các cái hoạt động tà giáo tà phái này đó là chân chính đó, thì có thể kéo dài đến nhiều năm, thậm chí là vài chục năm, thậm chí là một kiếp người. Thì đây là điều rất là đáng tội nghiệp đối với cộng đồng. Cho nên ở ba góc độ nêu trên đó, thì tác hại cho gia đình, tác hại cho xã hội, tác hại cho cá nhân của những người tin vào tà thuyết này là rất lớn. Cho nên tôi mong các cơ quan chức năng nhập cuộc, bao gồm các cơ quan pháp lý, cụ thể là Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, cũng như nơi cấp giấy phép đó là nhà xuất bản Hồng Đức, hãy sớm nhập cuộc để khép lại các hoạt động phi pháp này, để không còn tạo ra bất cứ một hậu quả xấu nào đối với cộng đồng nhẹ dạ cả tin. Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, về phương diện hành chánh thì có hai hội đồng. Hội đồng chứng minh gồm các bậc tôn túc lão thành ở tuổi 75 cho đến hơn 100. Hội đồng điều hành chánh á, thì gồm có hội đồng trị sự cấp trung ương, rồi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở 63 tỉnh thành, cũng như là ban trị sự Phật giáo ở các quận huyện phường xã. Và hệ thống hành chánh dọc này đó tạo ra tính thống nhất, Giáo hội Phật Việt Nam thì có 13 ban ngành trung ương và địa phương, trong đó đó có 4 ban chăm sóc đến đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, để nhằm giúp cho họ xóa bỏ mê tín tập thể, phát triển trí tuệ để sống an vui hạnh phúc, hữu ích cho đời. 4 ban trung ương này thì bao gồm ban Hoằng Pháp, tức là giảng kinh thuyết pháp, chia sẻ công bố những điều hay lẽ phải, chân lý đạo đức thiền định trí tuệ của Đức Phật. Ban thứ hai đó là ban giáo dục, tức là giáo dục Phật pháp mang tính là khoa bản trường lớp, từ các lớp sơ cấp, trung cấp, cao đẳng Phật học đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Ban thứ ba đó là ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử, chia làm các nhóm lứa tuổi mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, qua các cái hoạt động khác nhau mang tính định kỳ ở các chùa, nhằm giúp cho mọi thành phần xã hội có thể đến với đạo Phật thuận lợi và được hạnh phúc hơn. Và thứ tư đó là ban văn hóa, tức là các cái hoạt động văn hóa Phật giáo gắn liền với văn hóa Việt Nam, để giúp cho đời sống tinh thần trở nên phong phú dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì bốn ban điều trên đó giúp cho quần chúng hiểu sâu chân lý Phật. Và ngoài ra thì các chùa còn tổ chức các lớp giáo lý, bao gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, giảng các bài kinh mang tính ứng dụng trong cuộc sống để mở mang trí tuệ cho người tu học Phật. Hiện nay thì các phong trào học Phật được diễn ra rất là thịnh hành ở 63 tỉnh thành. Và nếu như đẩy mạnh phong trào tu học Phật như thế, tăng trưởng phát triển nhiều hơn nữa đó, thì trong tương lai đó thì các cái hoạt động mê tín nó không có chỗ để tồn tại. Thì khi mà cái hiểu biết của quần chúng về Phật giáo nó còn hạn hẹp, quần chúng sẽ có thể bị rủi ro trở thành nạn nhân của những phong trào tín ngưỡng mới, phong trào tôn giáo mới phi pháp, và phần lớn là thuộc về tà giáo. Cho nên tôi rất mong lãnh đạo Phật giáo ở 63 tỉnh thành hãy chỉ đạo cho gần 19.000 trụ trì ở các tỉnh của mình đó, cố gắng tổ chức các khóa tu học định kỳ vào ngày cuối tuần, bên cạnh những ngày rằm và mùng 1, để cho các kính trưởng tri thức của người Phật tử được hiểu đúng, hiểu rộng, hiểu hệ thống, hiểu chủ mực, phù hợp với các quy luật cuộc sống và khoa học hiện đại, vốn là chủ trương của Đức Phật, để cuộc sống của họ đó nở hoa trí tuệ, an lạc hạnh phúc ngay giữa đời này.
Dạ thưa thượng tọa, quan điểm của Phật giáo về vong, ma, nghiệp và giải nghiệp tạo phúc có bị giải nghiệp bằng tiền hay không?
Thứ nhất á, bất cứ học thuyết nào chủ trương á giải nghiệp bằng tiền đó, thì đó là tà đạo, đó là giáo pháp tà, mà mục tiêu của đó là trục lợi cho những người chủ trương thôi. Nghiệp á, thì nó gồm có hai phạm trù chính, đó là nghiệp tiêu cực, nghiệp xấu, nghiệp ác dẫn đến các hậu quả khổ đau cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Đối lập với cái loại nghiệp này đó, thì nó có nghiệp thiện, nghiệp công đức, nghiệp phước báo, nghiệp hữu ích, nghiệp tích cực, nghiệp giá trị, thì nó mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Thì chuyển nghiệp á, được hiểu là chuyển những nghiệp xấu, nghiệp tà, nghiệp mê tín trở thành nghiệp thiện, nghiệp tích cực, nghiệp hữu ích, nghiệp trí tuệ. Thì phải bắt đầu bằng ba phương diện. Thứ nhất, đó là nhận thức đúng chân lý, nhận thức đúng đạo đức, nhận thức đúng rằng là số phận và định mệnh là không có thật, chúng ta có thể cải tạo được cuộc đời của mình. Thứ hai đó, cam kết không tái phạm các hành vi xấu ác đó ở hiện tại và trong tương lai. Thứ ba đó là nỗ lực chuyển nghiệp bằng các hành động thiện đối lập với những hành vi xấu đã lỡ tạo trong quá khứ. Như vậy, muốn chuyển nghiệp thành công thì tất cả mọi người phải làm đúng quy trình ba bước điều trên. Tôi nói ví dụ như một người nào đó trước khi biết Phật giáo đã lỡ dùng bàn tay này móc túi giật dọc, tước cái quyền số tài sản hợp pháp của người khác, thì khi trở thành Phật tử đó, thì những người đó nên phát tâm bố thí cúng dường cứu người giúp đời để chuộc lại cái tội lỗi ngày xưa, chứ không phải là bỏ một cái khoản tiền ra là có thể mua công đức được. Việc mua công đức không thể thực hiện được. Chỉ có tạo công đức, gieo trồng công đức, phát triển công đức thì công đức mới phát sinh và vượt qua được các cái nghiệp xấu ác cũ có cùng tính chất đối lập. Về tạo phúc thì đạo Phật chủ trương có 5 loại phước báo chính: phước hỷ tướng, mọi người gặp đều hoan hỷ, thì chúng ta phải sống chân thành chân thật, hợp tác hoan hỷ rộng lượng, bao dung quảng đại thì chúng ta mới có được nhiều người quý trọng. Thứ hai là nghiệp và sức khỏe, phước tư sức khỏe và tuổi thọ, thì chúng ta phải sống ở môi trường sạch, ăn sạch uống sạch, bố thí sự sống, tôn trọng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, ở cái môi trường không bị ô nhiễm đất nước không khí. Ngoài ra thì phải làm chủ cảm xúc, làm việc thích hợp, vận động toàn thân, chơi thể thao, thực tập thiền để vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Thì đây là những yếu tố tạo ra cái phước tuổi thọ. Thứ ba là phước tài sản, thì phải có kiến thức về kinh tế, rồi khi khá giả thì phải biết bố thí cúng dường, chia sẻ giúp đời, rồi biết cách giữ gìn không hoang phí, không tiêu xài phi pháp, không hưởng thụ thái quá, biết ít muốn biết đủ, rồi biết tiết kiệm, biết tiếp tục tạo phước gieo phước thì phước mới còn hoài. Thứ tư là phước thuận duyên, đi tới đâu cũng được mọi người giúp đỡ, trở ngại nào rồi cũng được vượt qua. Muốn được thành quả đó thì phải giúp đỡ mọi người, không bỏ sẻ tri thức, không hẹp hòi, tăng cường sự hợp tác, tăng cường sự từ hỷ, tăng cường sự tán dương, tăng cường cái sự rộng lượng quảng đại, bao dung. Và thứ năm là phước trí tuệ. Theo Đức Phật trí tuệ là chìa khóa giải quyết các vấn đề khổ đau, các bế tắc và trở ngại. Nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có giải pháp, nơi đó khép lại các bất hạnh. Vì vậy thì chủ trương của đạo Phật muốn có phúc nào thì chúng ta phải gieo đúng cái nhân của phúc đó. Bỏ tiền ra cúng dường thì không thể có phước trí tuệ. Cúng dường thì có cái phước tài sản. Rồi mình giúp người này giúp người nọ thì không thể có phước tuổi thọ hay sức khỏe, mà có cái phước thuận duyên thôi, cái là nhân nào thì quả đó. Cho nên ai muốn sở hữu được loại phước nào thì phải gieo trồng chánh nhân của phước đó, và phước sử dụng rồi nó cũng hết, cho nên phải tiếp tục kiệm phước rồi tu tục phước để phát triển phước, thì phước sẽ trở thành là bạn đồng hành trong các biến cố cuộc đời, để trở thành là vệ sĩ hộ pháp thật, giúp cho chúng ta vượt qua những trở ngại và khó khăn. Còn về phương diện về ma quỷ đó, thì đạo Phật chủ trương á là sau khi chết thì con người sẽ tái sanh lên gặp tức, đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì giải thích cái thời gian tái sinh đó, nhanh đó là trong tích tắc, chậm nhất là ngày thứ 49, tức là trong khoảng phạm vi 49 ngày thì tất cả những người chết đều tái sinh đó. Thứ hai đó là những người chết trong giai đoạn mà chưa tái sinh được đó, thì dân gian ta gọi đó là ma hay là quỷ. Thì về bản chất đó, đạo Phật cho rằng đó là họ không có khả năng quậy phá con người, đeo bám con người, hại con người, giết con người, và cũng không có khả năng tác động đến là phước báo hay là không phước báo đối với con người. Thì những tà thuyết phần lớn người ta đều hù dọa ma, ta cấy tạo cái nỗi sợ hãi để người ta trục lợi phi pháp. Và có nhiều người ta nói là anh chị này đó là có bao nhiêu con ma, vài trăm con ma, vài ngàn con ma đi theo đeo bám, thì muốn giải nghiệp thì phải cúng tiền để tạo ra một cái khóa lễ giải ma, giải vong, giải quỷ. Thì người không có hiểu biết đúng thì dễ dàng tin theo, và cuối cùng họ trở thành nạn nhân và biến cái kẻ xấu ác tạo ra tới cái nạn nhân ở mình đó, trở thành là người ban ơn. Đó là người ta lừa đảo mình mà còn lại biết ơn họ nữa, thì đó là cái điều không thể nào chấp nhận được. Thì nói chung á, thì đạo Phật dạy chúng ta là muốn sống hạnh phúc thì phải phát triển trí tuệ. Để có trí tuệ thì phải xa lánh tất cả các loại thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy tướng, phong thủy, địa lý, ngoại cảm. Vì phần lớn những vị này đó, người ta sẽ gieo rất nỗi sợ hãi, và khi sợ hãi có mặt rồi đó thì chúng ta dễ trở thành nạn nhân tiền mất tật mang. Nên chịu khó, nỗ lực, chuyển nghiệp để chúng ta có một cuộc sống an lập, an lành, hạnh phúc, giàu sang phú quý ở hiện tại và trong tương lai. Còn tất cả các hứa hẹn dựa vào cúng kiến, cúng kính, dựa vào việc cúng ma, cúng quỷ, dựa vào những cái niềm tin người A có thần lực B, người C có thần lực D, chỉ cần cúng họ là mọi tội lỗi khổ đau kết thúc đó, đó là mê tín và cuồng tín, không phù hợp với đạo Phật và nên xóa bỏ đi. Tôi thì chưa có xem hết cái quyển pháp bảo, nhưng mà mười mấy trang do phóng viên của báo Đại Đoàn Kết gửi cho tôi đọc á, thì có trang nó sai đến là 90 lỗi về Phật pháp, có trang thì nó sai 5-6 lỗi, thì hầu như là trang nào cũng sai. Còn nếu mà đọc hết rồi nguyên một quyển sách này, tôi tin rằng là phát hiện ra có thể là hàng trăm cái lỗi sai về Phật pháp, chẳng như là sai mà cố tình bóp méo để mà lạc dẫn người đọc có thiện cảm với đạo Phật đó, đi theo họ và biến họ trở thành như là một cái nhân vật thần thánh quan trọng, có thể giải nghiệp được bằng tiền thông qua cái việc cúng cho họ, thì đây là những cái điều rất là nguy hại mà chúng ta cần phải cảnh báo. Điều thứ hai đó, cái tác động xấu xa của niềm tin là sai lầm và cuồng tín này đó, nó làm cho rất nhiều người rơi vào tình huống là tiền mất tật mang, mang nỗi sợ hãi, mang nỗi khổ đau, sống không còn hạnh phúc nữa. Trước khi đến với niềm tin tà đạo này đó thì họ còn sống hạnh phúc, nhưng mà khi đến rồi đó thì hạnh phúc biến mất, gia đình xào xáo, các bất hạnh xảy ra và ngày càng tăng trưởng, thậm chí là nhiều cặp vợ chồng cãi lộn nhau đến độ ly thân ly dị, một bên đó là chống, một bên là ủng hộ, nên là rất là nguy hại. Nói chung á, bất cứ tà phái nào, tà giáo nào, tà thuyết nào đều được chứng minh là nguy hại cho con người và cuộc đời. Nên đó, các cơ quan nhà nước hãy nhập cuộc để sớm ngưng cấm các hoạt động này.